Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tâm. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 9 tháng 4 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự nói về biên bản của Hội đồng Giám mục Việt Nam về hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2013, diễn ra từ ngày 1 tháng 4 năm 2013. Đến ngày 5 tháng 4 năm 2013. Kế tiếp là chương mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là Phút Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Đoài thương bạn người còn chi ai dễ phụ chết cho chúng con và đã sống lại rồi này đây vũ trụ dấu vang khúc nhạc thanh ngân trần gian này tràn ánh sáng này đây muôn lời hát khen chúc tụng đức vua từ vinh quang đã phục sinh cất bước ra đi để loan tin vui khắp nơi Chúa đã sống lại từ trong cõi chết tối tăm Chúa cho chúng con sự sống đến muôn đời nguyện tin cho ngọn nến vui cho lời sáng soi ngàn muôn dân toàn thế giới nguyện tin cho lửa mến tin luôn bừng cháy lên và thắp sáng trong hồn con
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 3, câu 7 đến câu 15. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói, các ông cần được phải sinh lại bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Ông Nicodemo hỏi người, làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Đức Giê-xu đáp, ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy. Thật, tôi bảo thật ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời. Làm sao các ông tin được? Không ai đã lên trời, ngoại trừ con người đứng từ trời xuống. Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta đã và còn đang cùng với hàng triệu tín hữu Kitô mừng cuộc chiến thắng tội lỗi và sự chết của Chúa Giê-xu. Sau khi chịu chết treo trên cây thập giá và chịu mai táng trong mùa ba ngày, Chúa Giê-xu đã phục sinh và Ngài đang hiện diện ở giữa chúng ta để củng cố đức tin cho chúng ta và ban cho chúng ta niềm hy vọng được chia sẻ sự phục sinh khải hoàn của Người. Nhưng những ngày chúng ta hân hoan mừng Chúa phục sinh này không phải là những giây phút mơ mộng về một thực tại hảo huyền nào đó, chỉ được thực hiện trong một tương lai xa vời, mà là một thực tại đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ánh sáng chan hòa của niềm tin phục sinh sẽ chiếu sáng cho chúng ta thấy rõ những giá trị của những biến cố xảy ra trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, và giúp chúng ta lướt thắng được những khó khăn thử thách mà chúng ta đang phải chạm trán. Thế nhưng, để có được ánh sáng chan hòa rực rỡ của ngày phục sinh, Chúa Giêsu đã phải trải qua những tâm tối của ngày thứ sáu tuần thánh. Nói khác đi, phục sinh và khổ giá không thể tách rời nhau được. Một bằng chứng cho điều vừa nói trên đây là Đức Kitô phục sinh vẫn còn đang mang trên mình Ngài những dấu tích của cuộc khổ nạn thập giá. Trong bài tin mừng hôm nay, sau khi quả quyết với Nicodemo rằng phải tái sinh thì mới được sống đời đời, Chúa Giêsu đã phán: như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy. Phải Chúa Giêsu phải chịu trà trình thập giá như vậy thì Ngài mới có thể kéo mọi sự lên với Ngài được. Như vậy, thập giá đã trở thành một điều kiện để Ngài ban sự sống đời đời cho những ai tin vào Ngài. Tin ở đây trước hết là tin vào con người của Chúa Giêsu, và sau đó là tin vào giáo huấn của Người. Nhất là đem giáo huấn của Người ra để thực hành, để sống. Chính việc biểu lộ tác động tin này sẽ làm cho nước trời xuất hiện giữa chúng ta. Như vậy, ánh sáng phục sinh sẽ tác động trên chúng ta ngay trong hiện tại, hay nói theo một kiểu khác là chúng ta sẽ được chia sẻ niềm vui phục sinh ngay trong hiện tại, chứ không phải chờ đến cuộc sống mai sau. Trong niềm hân hoan được chia sẻ niềm vui phục sinh, chúng ta hãy cầu xin cho ánh sáng phục sinh của Chúa Kitô chiếu tỏa trên tất cả con dân Chúa, đặc biệt là những anh chị em giờ này đang gặp thử thách, khổ đau. Xin cho anh chị em ấy xác tín rằng không thể tách rời việc phục sinh ra khỏi cuộc khổ nạn được, mà phải nhìn ra phục sinh trong khổ nạn. Amen.
Ngày đây vũ trụ tấu vang khúc nhạc thanh ngân, trần gian này tràn ánh sáng. Ngày đây muôn lời hát khen chúc mừng Đức Vua từ vinh quang đã phục sinh. Nguyện xin cho ngọn nến vui choi người sáng soi ngàn muôn dân toàn thế giới. Nguyện xin cho lửa mến tin luôn bừng cháy lên và thắp sáng trong hồn con. Nguyện xin cho lửa mến tin luôn bừng cháy lên và thắp sáng trong hồn con. Vừa
rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam. Thánh lễ tấn phong Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, tân giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Ngay sau hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2013 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giáo hội Việt Nam nói chung và giáo phận Xuân Lộc nói riêng vui mừng được Chúa ban cho vị mục tử mới là Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, đã được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm giáo mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu tòa Gaudio Fala vào ngày 28 tháng 2 vừa qua. Thánh lễ tấn phong diễn ra vào lúc 6 giờ sáng ngày 5 tháng 4 vừa qua tại khuôn viên tòa giáo mục Xuân Lộc. Thánh lễ tấn phong giáo mục có sự tham dự của các giám mục của 25 giáo phận vừa tham dự hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2013 của Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức tại đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa. Đặc biệt còn có Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam. Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc, chủ tế thánh lễ và là giám mục chủ phong, đã thay mặt cộng đoàn dân Chúa Xuân Lộc chào mừng Đức Hồng Y, các Đức Tổng giám mục và quý cha đồng tế trong thánh lễ tấn phong vị giám mục phụ tá của giáo phận. Hai vị phụ phong trong nghi lễ tấn phong giám mục là Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, giám mục phó giáo phận Bùi Chu và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn. Đồng tế trong thánh lễ tấn phong có hơn 600 linh mục trong và ngoài giáo phận Xuân Lộc. Khoảng 15.000 khách mời là nam nữ tu sĩ, chủng sinh và giáo dân đã tham dự thánh lễ đặc biệt này. Trong khi đoàn rước của Đức Tân Giáo Mục và các vị đồng tế tiến về lễ đài, bài thánh ca Này Là Mình Thầy của Linh Mục Kim Long do ca đoàn Đại chủng viện Xuân Lộc hát đã đưa cộng đoàn phục vụ vào bầu khí linh thánh của thánh lễ. Bài thánh ca cũng chính là tâm niệm Đức Tân Giáo Mục đã chọn cho sứ vụ mục tử của mình. Đức cha Giuse muốn làm vang vọng lại lời của Chúa để chính Chúa có thể tiếp tục nói vào lòng người thời đại, này là mình thầy, các con hãy cầm lấy mà ăn, này là chén máu thầy, các con hãy nhận lấy mà uống. Khi đoàn đồng tế bước lên lễ đài trước nhà nguyệt đại chủng Việt, thánh lễ bắt đầu với bài ca nhập lễ, tình yêu Thiên Chúa quen thuộc, ca ngợi Thiên Chúa đã yêu thương cho con người được chia sẻ sứ vụ mục tử của người. Tiếp theo là phần phụng vụ lời Chúa với các bài đọc trong sách công vụ tông đồ chương 4 câu 1 đến câu 2. Ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác trong bài đọc 1. Và bài đọc thứ 2 trích từ thư thứ 2 của Thánh Phaolô gửi cho ông Timôthê chương 1 câu 6 đến câu 14 với chủ đề Tôi biết tôi đã tin vào ai. Và bài tin mừng theo Thánh Gioan chương 21 câu 1 đến câu 14 với chủ đề Các con có gì ăn không? Sau phần phụng vụ lời Chúa là nghi thức phong chức bao gồm nghi thức chuẩn bị, nghi thức bí tích và nghi thức diễn nghĩa. Trong phần chuẩn bị, sau khi tông sắc bổ nhiệm được công bố, Đức Giám mục chủ phong huấn dụ cộng đoàn dân Chúa và nhắn nhủ vị tiến chức. Tiếp theo, vị tiến chức tuyên hứa chu toàn các nhiệm vụ đã được các tông đồ ủy thác, trung thành rao giảng phúc âm, gìn giữ kho tàng đức tin, xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô. Sống hiệp nhất với Chúa Kitô dưới quyền đấng kế vị Thánh Phêrô, vâng phục đấng kế vị Thánh Phêrô, chăm sóc và dẫn dắt dân Chúa, sống nhân từ với người nghèo khó và túng thiếu, tìm kiếm các chiên lạc, luôn cầu nguyện cho dân Chúa và chu toàn nhiệm vụ thượng tế. Sau khi cộng đoàn cầu nguyện cho tiến chức với kinh cầu các thánh và Đức Giám mục chủ phong đọc lời nguyện kết thúc, bắt đầu phần nghi thức bí tích. Với việc Đức Giám mục chủ phong và các giám mục hiện diện đặt tay trên đầu tiến chức như dấu chỉ hiệp nhất trong chức tư tế tối cao và đón nhận tiến chức vào giám mục đoàn. Tiếp theo là lời nguyện thánh hiến, Đức Giám mục chủ phong đặt sách tin mừng trên đầu tiến chức và đọc lời nguyện phong chức. Phần cuối cùng là các nghi thức diễn nghĩa nhằm nêu rõ sứ mạng của chức tư tế tối cao mà Đức Tân Giám mục vừa lãnh nhận. Nghi thức này gồm việc sức dầu thánh trên đầu tiến chức, trao sách tin mừng, sỏ nhẫn, đội mũ mitra và trao gậy chủ chăn. Cuối cùng là hôn chúc bình an. Đức Giám mục chủ phong và các giám mục hiện diện trao hôn bình an cho Đức Tân Giám mục để bày tỏ tâm tình hiệp thông và nhận ngài vào giám mục đoàn. Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ thánh thể. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Tân Giám mục ban phép lành đầu tay, và sau đó ngài được hai giám mục phụ phong tháp tùng đi xuống cộng đoàn để chúc lành cho dân chúng. Trong khi đó, ca đoàn hát bài Này Là Mình Thầy, bài hát do Linh Mục Nguyễn Duy viết riêng cho Đức Tân Giám mục, diễn tả tâm tư của người mục tử, rằng giữa cuộc đời Chúa đã chọn con làm giám mục reo ca lời Chúa, mãi vang vọng lời của tình yêu nói với đời, đây là mình Chúa. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã thay mặt cho các vị chủ chăn của 26 giáo phận chúc mừng Đức cha Giuse, thành viên mới của Hội đồng Giám mục. Ngài bày tỏ niềm xúc động và hạnh phúc khi nhớ lại cử chỉ ưu ái của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 dành cho Giáo hội Việt Nam nói chung và cho giáo phận Xuân Lộc nói riêng. Đó là vào ngày cuối cùng trong trách vụ mục tử, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã ký tông sắc bổ nhiệm Đức cha Giuse làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Đức cha chủ tịch cũng nhắc lại sự quảng đại hy sinh của giáo phận Xuân Lộc đóng góp vào các công việc chung của giáo hội qua việc đón tiếp và tổ chức thành công đại hội FABC tháng 12 vừa qua. Ngài cầu chúc hai đức cha của giáo phận Xuân Lộc được tràn đầy ân sủng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần được tình yêu thương và cộng tác của mọi người để dung nhan Chúa Giêsu luôn được tỏa sáng nơi trần gian này. Sau lời chúc mừng của Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, tổng đại diện, Đức Tân Giám mục Giuse ngỏ lời cảm ơn. Ngài bộc bạch, khi nhận lời mời của Đức cha Đa Minh, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc về phụ trách Đại chủng viện Xuân Lộc cách đây gần 4 năm, Ngài chỉ mong cộng tác trong việc đào tạo các linh mục, hạnh phúc trong ơn gọi và nhiệt thành trong sứ vụ linh mục vì yêu mến Chúa Giêsu, rồi sẽ nghỉ hưu. Nhưng khi được biết ý định của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Ngài đã đón nhận quyết định với lòng vâng phục của Đức Tin. Ngài cho biết, khi xin hai Đức Cha ở hai giáo phận Bùi Chu và Sài Gòn làm phụ phong trong thánh lễ phong chức giám mục, Ngài muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với giáo phận Bùi Chu là nơi Ngài đã được sinh ra, lớn lên và dạy dỗ trong suốt hành trình tiểu chủng viện. Và với Tổng giáo phận Sài Gòn là nơi Ngài được đón nhận và theo học Đại chủng viện Thánh Giuse. Đặc biệt, Ngài tưởng nhớ và ghi ơn Đức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, người đã đón nhận và gửi Ngài đi du học tại Roma. Quyết định của Đức Tổng Phaolô là khởi điểm cho hành trình ơn gọi và phục vụ trong đời sống linh mục của Ngài nhiều năm tại hải ngoại. Riêng với giáo phận Xuân Lộc, Đức Tân Giám mục bày tỏ niềm vui được trở thành thành viên chính thức của giáo phận để cộng tác trong hành trình sống đức tin và sứ mệnh làm chứng cho Chúa. Việc trở thành thành viên của giáo phận Xuân Lộc, Ngài đã không tìm, không chọn, nhưng đón nhận một cách trân trọng như quà tặng quý báu của Chúa Thánh Thần. Thánh lễ trọng thể tấn phong giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc kết thúc với phép lành của Đức Cha Chủ tế và lời hân hoan tạ ơn của toàn thể dân Chúa trong bài hát Tán tụng Hồng Ân. Khắp muôn nơi bừng lên sống mới, đời người vui đổi mới. Đó cũng là tâm tình trong cuộc sống đức tin nơi môi trường sống của mình.
Tin Vatican. Giới thiệu ấn bản mới của sách hướng dẫn về đời sống và thừa tác vụ linh mục. Bộ Giáo sĩ vừa phát hành ấn bản mới của sách hướng dẫn về đời sống và thừa tác vụ linh mục. Lý do của ấn bản mới này được Bộ giải thích ngay trong lời nói đầu. Đó là khuynh hướng thế tục hóa phát triển rất mạnh trong những thập kỷ gần đây đã buộc huấn quyền phải đưa ra quan điểm rõ ràng. Sách hướng dẫn đề cập đến việc đào tạo và đời sống thiêng liêng của các linh mục, nhắc lại ý định kiên quyết của giáo hội là duy trì luật buộc sống độc thân vĩnh viễn do tự do lựa chọn đối với các ứng viên linh mục thuộc nghi lễ Latin, nhưng cũng nói đến những khía cạnh rất thực tế, chẳng hạn như đức vâng lời hoặc tầm quan trọng của tu phục. Cần lưu ý rằng, Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, trước khi được bầu làm giám mục Roma, đã là thành viên của Bộ Giáo sĩ, và Ngài đã được tham khảo trong việc soạn thảo và ấn hành tài liệu này. Ấn bản mới này được Đức Benedicto thứ 16 chuẩn nhận vào ngày 14 tháng Giêng và xuất bản ngày 11 tháng 2 năm 2013. Ấn bản cũ đã được Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị chuẩn nhận và cho phép ấn hành vào ngày 31 tháng Giêng năm 1994. Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ lúc ấy là Đức Hồng Y José Sánchez. Sau đây là lời nói đầu của ấn bản mới. Hiện tượng thế tục hóa, hay nói cách khác, khuynh hướng sống theo chiều ngang mà bỏ qua chiều kích siêu việt của hiện hữu, tuy vẫn chấp nhận vấn đề tôn giáo, liên quan đến mọi người đã được rửa tội. Hiện tượng này lan rộng trong những thập kỷ gần đây, đã buộc những ai được Thiên Chúa ủy quyền hướng dẫn giáo hội phải có quan điểm rõ ràng. Một trong những ảnh hưởng tai hại nhất của khuynh hướng này là người ta không còn sống đạo, đồng thời khước từ cả kho tàng đức tin theo như huấn quyền công giáo giảng dạy lẫn quyền hạn và vai trò của các thừa tác viên thánh được Chúa Kitô kêu gọi cộng tác vào kế hoạch cứu độ và hướng dẫn con người đến chỗ vâng phục đức tin. Điều ấy có khi là chủ ý, có khi do thói quen được hình thành một cách ngấm ngầm từ một nền văn hóa muốn loại bỏ Kitô giáo ra khỏi xã hội dân sự. Do đó, ngay từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã đặc biệt quan tâm và tái xác định giá trị của giáo lý công giáo như một hệ thống chặt chẽ của sự khôn ngoan được Thiên Chúa chính thức mặc khải và hoàn tất nơi Chúa Kitô. Chân giá trị của giáo lý ấy không vượt tầm trí khôn của con người. Nếu đúng là giáo hội tồn tại, sống và bền vững với thời gian nhờ sứ vụ truyền giáo, thì rõ ràng
ảnh hưởng tai hại nhất của hiện tượng thế tục hóa đang lan tràn là sự khủng hoảng thừa tác vụ linh mục. Một đảng biểu hiện sự giảm sút con số ơn gọi thấy rõ, và đảng khác, qua việc người ta ngày càng đánh mất cảm thức siêu nhiên đích thực của sứ vụ linh mục. Những hình thức giả trá bộc lộ tình trạng này là những suy thoái nghiêm trọng nhất thường gây ra nhiều đau khổ. Chính vì thế, suy nghĩ về tương lai của chức linh mục cũng là tương lai của việc loan báo tin mừng, và do đó cũng là tương lai của chính giáo hội. Tin Washington, Hoa Kỳ. Giáo sư Habermas người Mỹ nói rằng, chấp nhận biến cố Chúa Phục Sinh là một thực tại có thể chứng minh được bằng những luận cứ lịch sử. Giáo sư Gary Habermas người Mỹ, giáo sư triết học tại Đại học Liberty, Lynchburg, bang Virginia, Hoa Kỳ, bày tỏ lập trường rằng, chấp nhận biến cố Chúa Giêsu Phục Sinh là một thực tại có thể chứng minh được bằng những luận cứ lịch sử. Ông đã trình bày lập trường của mình trong nhật báo xuất bản tại Hoa Kỳ The Washington Post, số phát hành ngày 31 tháng 3 vừa qua. Giáo sư chia sẻ rằng, tôi chỉ dùng những sự kiện lịch sử được tất cả những nhà chuyên môn nghiên cứu về vấn đề này nhìn nhận, kể cả những người hoài nghi nhất. Giáo sư Gary Habermas đưa ra sự kiện khách quan trước tiên là ngôi mộ trống. Theo giáo sư, thì đa số các nhà nghiên cứu đồng ý rằng ngôi mộ an táng Chúa Giêsu đã được khám phá trong tình trạng trống rỗng, không có xác của Chúa. Và kết luận về sự phục sinh của Chúa là kết luận duy nhất được biện minh bởi toàn bộ những thông tin có được về sự kiện này. Ngoài ra, có nhiều người của thời đó quả quyết đã thấy Chúa Giêsu phục sinh. Đó là những chứng từ cá nhân và tập thể. Và những chứng nhân này là những con người lương thiện, chẳng hạn như các vị tông đồ đã chấp nhận mất mạng sống mình vì sự việc này. Giáo sư Gary lý luận rằng, con người có thể chọn mất mạng sống mình vì nhiều lý do, nhưng dù theo lý do nào đi nữa, thì vẫn luôn có lý do này là vì họ xác tín về tính xác thực của điều mà họ tuyên xưng. Giáo sư Gary nhắc đến trường hợp của Phaolô thành Tarso, mà sau đó được biết đến như là Thánh Phaolô. Phaolô thành Tarso đã được biến đổi có xác tín về biến cố phục sinh. Các nhà nghiên cứu đồng ý rằng, kẻ đã từng bách hại những người Kitô dĩ nhiên phải biết rõ điều gì đã xảy ra tại Jerusalem và đã thu thập kỹ lưỡng chứng tá của các tông đồ vào thời rất gần với cái chết của Chúa Giêsu Kitô.
Vừa rồi là bản tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về biên bản của Hội đồng Giám mục Việt Nam về hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2013, diễn ra từ ngày 1 tháng 4 năm 2013 đến ngày 5 tháng 4 năm 2013, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn biên bản của Hội đồng Giám mục Việt Nam về hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2013 diễn ra từ ngày 1 tháng 4 năm 2013 đến ngày 5 tháng 4 năm 2013. Biên bản này gồm 13 điểm như sau. Điểm thứ nhất, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã họp hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2013 tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu từ chiều thứ Hai ngày 1 tháng 4 năm 2013 đến sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 4 năm 2013. Thứ Hai, về tham dự hội nghị có sự hiện diện của Đức Hồng Y và các Đức Giám mục 25 giáo phận, Đức Cha Giáo phận Đà Nẵng vắng mặt vì lý do sức khỏe. Thứ Ba, Hội đồng Giám mục vui mừng chào đón Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam, đồng thời chúc mừng Đức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu được bổ nhiệm làm Giám mục Phó Giáo phận Bùi Chu. Chào đón thành viên mới của Hội đồng Giám mục là Đức Cha Tân Cử Giuse Đình Đức Đạo, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc. Thứ Tư, hòa cùng niềm vui với giáo hội mới có Đức Tân Giáo Hoàng. Hội nghị lắng nghe Đức Hồng Y Gioan Bautista chia sẻ kinh nghiệm tham dự mật việc bầu giáo hoàng. Thứ Năm, hội nghị cũng lắng nghe Đức Cha Phát Diệm trình bày nội dung của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về tầng phúc âm hóa để thông truyền đức tin Kitô giáo được tổ chức tại Roma vào tháng 10 năm 2012 vừa qua. Thứ Sáu, Hội đồng Giám mục vui mừng nghe Đức Cha Nha Trang trình bày về hoạt động của Ủy ban Kinh Thánh và về thư mời tham dự nghi thức bế mạc giai đoạn điều tra cấp giáo phận cho tôi tới Chúa là Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận vào tháng 7 tới đây tại Roma. Thứ Bảy, để giúp chân Chúa sống tinh thần năm đức tin, hội nghị trao đổi bản hoại thừa sách giáo lý mới của Hội Thánh Công Giáo. Thứ Tám, vì nhu cầu phát triển giáo hội tại Việt Nam, Hội đồng Giám mục thảo luận về tiến trình thành lập giáo phận mới Tuyên Quang, việc chia tách giáo phận Côn Tum, đồng thời bày tỏ sự đồng thuận việc thành lập Đại chủng viện Minh Hòa của giáo phận Đà Lạt. Thứ Chín, chung vui với giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, hội nghị lắng nghe Đức Cha Giuse trình bày chương trình kỷ niệm 100 năm thành lập giáo phận, dự định sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng Giêng năm 2013, lễ Đức Mẹ Dân Mình. Thứ Mười, thực hiện tinh thần bác ái Kitô giáo, hội nghị thống nhất dành quỹ thứ Sáu tuần thánh cho Đức Thánh và cho quỹ cứu trợ khẩn cấp của Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam, đồng thời trao đổi điều lệ Caritas Việt Nam. Thứ Mười Một, một số công việc cần thiết khác cũng được hội nghị thảo luận, như việc xây dựng trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vàng, cũng như quy chế hoạt động tài chánh của ban kiến thiết, việc xây dựng văn phòng tổng thư ký và các ủy ban, cũng như việc đặt một linh mục chánh văn phòng thường trực về các hội giáo hoàng truyền giáo, về quỹ tương trợ linh mục, việc thành lập học viện thần học, học bổng du học, mục vụ kiều bào hải ngoại. 12. Hội nghị bế mạc trong niềm vui cùng với giáo phận Xuân Lộc cử hành lễ tấn phong giám mục cho Đức Cha Giuse Đình Đắc Đạo tại tòa giám mục Xuân Lộc vào sáng thứ Sáu, ngày 5 tháng 4 năm 2013. 13. Hội nghị ấn định thời gian họp đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ 12 sắp tới sẽ được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 7 tháng 10 năm 2013. Đến ngày 11 tháng 10 năm 2013. Làm tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu ngày 5 tháng 4 năm 2013, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh đã ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là biên bản của Hội đồng Giám mục Việt Nam về Hội nghị Thường niên kỳ 1 năm 2013, diễn ra từ ngày 1 tháng 4 năm 2013 đến ngày 5 tháng 4 năm 2013 vừa qua. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi ông là ai, vì mọi người đã biết là Chúa. Con thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa thể con, Chúa là phần giá nghiệp và phần chết của con. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi ông là ai, vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa tể con, Chúa là phần giá nghiệp và phần chết của con. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi ông là ai, vì mọi người đã biết là Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng Chúa Nhật tuần trước, Chúa Kitô phục sinh đã trao phó sứ mạng cho cộng đoàn các môn đệ. Như Chúa Cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em. Bài tin mừng hôm nay kể cho chúng ta một hình mẫu của việc thực thi sứ mạng đó. Chúng ta sẽ suy niệm trình thuật về lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình cho các môn đệ sau khi người từ cõi chết sống lại, theo tin mừng Gioan, chương 21, câu 1 đến câu 14. Hôm ấy, ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Zebedê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông đáp: "Chúng tôi cùng đi với anh." Các môn đệ đang ở với nhau, làm thành một cộng đoàn, tổng cộng là 7 người. Hình như tác giả cố ý không muốn trình bày ở đây nhóm 12. Một cách riêng lẻ, ông Simon Phêrô lấy quyết định đi đánh cá, và cả nhóm liền đồng ý đi với ông. Cuộc đánh cá này là hình ảnh của việc thi hành sứ mạng thừa sai của cộng đoàn. Quyết định thực hiện sứ mạng ở đây không phải là một quyết định chung, cũng chẳng phải là quyết định do một người nào đó đưa ra và những người khác trong nhóm phải thi hành theo. Đây là một quyết định cá nhân và được những người khác trong nhóm hưởng ứng. Rồi mọi người ra đi lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Trạng từ chỉ thời gian đêm ấy là một yếu tố quan trọng của trình thuật. Họ làm việc ban đêm, tức là trong hoàn cảnh không có ánh sáng, và kết quả là không thu được kết quả nào. Chính Đức Giêsu đã từng tuyên bố trong tin mừng Gioan rằng người là ánh sáng thế gian. Như thế, các môn đệ làm việc đêm ấy, tức là họ làm việc mà không có Đức Giêsu. Trong hoạt động của các môn đệ đêm ấy, thiếu sự hiện diện và hành động của Đức Giêsu. Vậy bóng đêm được nói đến ở đây không chỉ là bóng đêm vật lý, mà còn là kết quả của một thái độ sống. Quả thật, đó chính là quyết định của cá nhân ông Simon Phêrô và những người khác hùa theo quyết định đó. Chính Chúa Cha muốn những hoạt động của các môn đệ Đức Kitô thành công và sinh hoa kết trái, nhưng phải là một hoạt động trong sự nên một với Đức Kitô. Sự thất bại trong sứ mạng trước hết là sự không nên một với Đức Kitô. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Trời sáng và sự hiện diện của Đức Giêsu được cố ý gắn kết với nhau trong trình thuật. Đức Giêsu là ánh sáng thế gian, và trong sự hiện diện của Đức Giêsu, các môn đệ của người sẽ thực hiện được những công việc của Chúa Cha như Đức Giêsu đã nói. Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy. Khi trời còn sáng, đêm đến, không ai có thể làm việc được. Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian. Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra sự hiện diện của người, vì các ông vẫn còn ở trong bóng tối của quyết định làm việc, không có sự hiện diện của người. Nhóm các môn đệ vẫn còn khép kín nơi chính mình, và công việc của họ không được gắn kết với Đức Giêsu nên không thành công. Họ tập trung hoàn toàn vào những nỗ lực của mình, nên không nhận ra Đức Giêsu khi người hiện diện. Người nói với các ông, này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời, thưa không. Sẽ là rất ý nghĩa khi chúng ta nhớ rằng, trong Gioan, lương thực của Đức Giêsu là thi hành chương trình của Chúa Cha. Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy và hoàn tất công trình của người. Có lẽ Đức Giêsu hỏi các môn đệ về loại lương thực quan trọng đó. Đức Giêsu đã hoàn tất công trình Chúa Cha trao phó cho người. Đức Giêsu nói, thế là đã hoàn tất, rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Nhưng các môn đệ thì chưa. Câu trả lời của môn đệ cho thấy họ đã hoàn toàn thất bại. Và điều đó có nghĩa là khi không có sự hiện diện của Đức Giêsu, người ta không thể thi hành được chương trình của Chúa Cha. Người bảo các ông, cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Các môn đệ thành công rực rỡ khi hành động theo sự chỉ dẫn của chính Đức Giêsu. Kết quả của việc thi hành sứ mạng được nối kết chặt chẽ, nếu không nói là tùy thuộc vào sự mau mắn và ngoan ngụy làm theo lời Đức Giêsu. Người môn đệ được Đức Giêsu yêu mến nói với ông Phêrô, Chúa đó. Vừa ngài nói Chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Người môn đệ được Đức Giêsu yêu mến đã nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của Đức Chúa khi nhìn thấy kết quả của lần bủa lưới này, tức là khi nhìn thấy kết quả của công việc thừa sai. Người môn đệ này vốn có một mối tương quan gắn bó mật thiết với Đức Giêsu và là người trung thành đi theo với Đức Giêsu chọn con đường thập giá của người. Ông là người đã chứng kiến và làm chứng về sự sống trào vọt từ thập giá Đức Giêsu, nên ông cũng là người mau chóng hiểu được vai trái của sự sống ấy. Ông nói cho ông Simon Phêrô biết trực giác của mình. Ông thực hiện một sự hiệp thông sâu xa đích thực trong cộng đoàn các môn đệ. Đây là lần thứ hai trong Gioan kể từ khi Chúa Kitô phục sinh, ta thấy có sự khác biệt rất quan trọng và mang tính bổ túc cho nhau giữa người môn đệ được Đức Giêsu yêu mến với ông Simon Phêrô. Trước cùng một dấu hiệu, người môn đệ kia nhận ra ý nghĩa và tin, còn ông Simon Phêrô thì lại mù tịt. Chuyện ấy xảy ra nơi ngôi mộ trống, và bây giờ, trên biển hồ Tiberia, chính tình yêu đối với Đức Giêsu làm cho người ta nhanh chóng nhận ra những dấu chỉ về sự hiện diện của người khi người đã phục sinh. Ông Simon Phêrô không hiểu nguyên nhân của sự thành công mà các ông đang được hưởng. Ông không hiểu ý nghĩa của sự kiện mà ông đang sống trong đó. Nhưng vừa khi nghe người môn đệ kia nói, Chúa đó, thì ông hiểu ngay, và lập tức thay đổi thái độ sống và cách thức nhìn nhận thực tại. Tác giả Gioan đã dùng những hình ảnh biểu tượng rất đậm đặc về ý nghĩa để diễn tả sự thay đổi này của ông Phêrô. Ông khoác áo và nhảy xuống biển. Simon Phêrô khoác áo vào. Hạng từ chìa khóa để hiểu chi tiết này là động từ khoác. Trong Gioan, cách diễn tả này chỉ xuất hiện trong trình thuật tuyệt ly. khi Đức Giêsu khoác vào mình chiếc khăn thắt lưng, dấu hiệu của thân phận tôi tớ, và rửa chân cho các môn đệ, có ý diễn tả thái độ phục vụ cho đến tận cùng trong cái chết của người. Vậy trước đó, ông Phêrô ở trần, tức là ông không đón nhận thân phận tôi tớ và cái chết thập giá của Đức Giêsu như là cách diễn tả tuyệt đối của tình yêu, càng không lấy đó làm quy luật hành động cho mình. Nhưng bây giờ ông đã hiểu, ông là một hành động cho thấy, như Đức Giêsu đã khoác vào mình chiếc khăn thắt lưng tôi tớ để phục vụ đến tận cùng. Chính ông chọn sống thái độ phục vụ tận cùng trong yêu thương như Đức Giêsu vậy. Như Đức Giêsu, ông sẵn sàng hy sinh mạng sống mình, và để diễn tả thái độ và chọn lựa sống đó, ông nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Bước lên bờ, điều đầu tiên ập vào mắt các môn đệ là than hồng và thức ăn mà Đức Giêsu đã chuẩn bị sẵn cho các ông. Đức Giêsu tiếp tục hiện diện với các môn đệ trong tình yêu thương và sự phục vụ tận tình của người. Bữa ăn mà người ân cần chuẩn bị chính là dấu hiệu người đón nhận họ làm anh em và làm bạn hữu của người. Và đó cũng chính là sự chuẩn nhận của Đức Giêsu đối với sứ mạng thừa sai mà các ông thực hiện qua hình ảnh cuộc thả lưới theo lời của người. Bữa ăn người đã chuẩn bị sẽ đem lại sức mạnh cho họ sau những giờ làm việc cực lực của họ. Đằng khác, những thức ăn mà đã được Đức Giêsu chuẩn bị cũng là những thức ăn mà người đã phân phát cho đám đông dân chúng trong dịp lễ vừa qua, được kể ở Gioan chương 6, câu 9, câu 11. Ở đó, bánh đã được Đức Giêsu dùng để nói về bánh hằng sống là chính mình người. Bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Đức Giêsu bảo các ông, đem ít cá mới bắt được tới đây. Bên cạnh những chiếc bánh và những con cá mà Đức Giêsu đã chuẩn bị như là ân huệ nhưng không diễn tả tình yêu mến của người dành cho các môn đệ, người muốn các ông đóng góp kết quả công việc của các ông để làm thành một bữa tiệc, có thể hiểu như là tiệc thánh thể. Như vậy là sẽ có hai loại thức ăn trong bữa tiệc này, do Đức Giêsu ban nhưng không, và do kết quả công việc của các môn đệ làm theo lời Đức Giêsu. Người bảo họ đem phần kết quả công việc đó nối kết nên một với ân huệ do chính người đã ân cần ban tặng một cách hoàn toàn nhưng không. Như thế, cộng đoàn các môn đệ được nuôi dưỡng bởi tình yêu nhưng không của Đức Giêsu và bởi sứ mạng thực thi theo lời của người. Hai thực tại đó không thể tách rời được. Trái lại, luôn phải gắn kết với nhau để làm thành lương thực cho cộng đoàn môn đệ. Ông Simon Phêrô lên thuyền rồi kéo lưới vào bờ, lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con, cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Có một cách giải thích, theo đó, con số 153 là tổng số các loại cá theo cách tính của các nhà vạn vật học Hy Lạp. Và như thế, lưới của các môn đệ ở đây quy tụ mọi gia đình nhân loại trong hội thánh duy nhất. Đức Giêsu nói, anh em đến mà ăn. Đức Giêsu, Chúa phục sinh, không hiện diện ở giữa cộng đoàn môn đệ như một ông chủ bảo các đầy tớ tính sổ công việc của mình. Người hiện diện như một người bạn, ân cần chuẩn bị và chân tình gọi lời mời các môn đệ dùng bữa. Thật đúng như lời người đã nói, không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của thầy, nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy, thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi cha thầy, thầy đã cho anh em biết. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đã từng nói với các ông, ngày ấy anh em không còn phải hỏi thầy gì nữa. Đức Giêsu đến cầm lấy bánh cho do các ông, rồi cả người cũng làm như vậy. Câu này ám chỉ một cách hết sức rõ ràng đến chương 6 câu 11 trong trình thuật Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều, cộng bánh và cá, cũng cùng những hành động của Đức Giêsu. Chính Đức Giêsu trao thức ăn cho các môn đệ. Người là trung tâm của cộng đoàn, từ đó các môn đệ nhận được sức mạnh và tình yêu, để rồi đến lượt mình, chính các ông cũng hiến tế mình như thế. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Tóm lại, đoạn tin mừng mà chúng ta vừa tìm hiểu, nói với chúng ta những nội dung quan trọng trong đời sống của cộng đoàn các môn đệ của Chúa Kitô phục sinh. Sứ mạng của cộng đoàn đó sẽ chỉ thành công nếu được thực hiện trong quyền năng của lời Đức Kitô phục sinh và trong ánh sáng là chính Người. Chính Người hằng ưu ái chăm lo cho cộng đoàn của Người với tất cả lòng yêu thương ân cần tuyệt vời của Người. Người trân trọng sự đóng góp của các môn đệ và thống ban cho họ chính sự sống của Người. Chúng ta có thể gặp thấy trong đoạn tin mừng hôm nay tất cả những yếu tố quan yếu nhất của hội thánh, đó là mầu nhiệm, hiệp thông và sư phụ.
Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi ông là ai, vì mọi người đã biết là Chúa. Con thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa tể con, Chúa là phần giá nghĩa và phần chén của con. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi ông là ai, vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa là phần giá nghiêm và phần chén của con. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi ông là ai, vì mọi người đã biết là Chúa.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Ông Benjamin Franklin, một triết gia và cũng là một nhà chính trị lỗi lạc thời lập quốc Hoa Kỳ. Suốt đời, ông đã không ngừng tranh đấu cho công bằng, cho quyền lợi của những người nghèo bị áp bức. Hành động đáng khen cuối cùng trong đời ông là ký tên vào thơ thỉnh nguyện ngày 12 tháng 2 năm 1790, yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ hãy bãi bỏ nạn buôn bán nô lệ da đen. trong tập nhật ký được xuất bản sau đó vào năm 1869. Ông đã kể lại một kinh nghiệm hay thời thơ ấu như sau. Lúc tôi lên 7 tuổi, một người khách của gia đình đã bất ngờ tặng cho tôi một món tiền. Vui mừng chạy ù ra khỏi nhà, tôi đem hết số tiền đi đổi lấy một cái còi của đứa bạn để thổi chơi. Đây là cái còi mà tôi hằng mơ ước từ lâu. Tôi chạy khắp nhà, thổi om cả lên, để biểu lộ niềm vui mừng khôn tả của tuổi thơ. Nhưng không bao lâu sau, tôi khám phá rằng mình đã bị lừa, vì đã phải trả tiền cái còi đồ chơi trẻ nít đó 4 lần mắc hơn giá bán thật của nó. Đột nhiên, cái còi không còn sức hấp dẫn nào đối với tôi nữa cả. Đó là sự ngây dại của tuổi thơ. Nhưng những người lớn chúng ta cũng có những ngây dại của người lớn, cũng có những lúc phải trả một giá thật đắt để chiếm hữu một cái còi không giá trị gì cả. Đó là lúc người nào đó bỏ bê gia đình để chạy theo lời khen của dư luận chóng qua. Đó là lúc ta bỏ mất tình bạn chân thật để chiếm cho mình một vài lợi lộc vật chất. Đó là những lúc ta chọn những điều không giá trị hay có giá trị giả tạo, thay thế cho giá trị chân thật. Đó là lúc ta không biết quý mến giá trị tốt của những gì mình có, mà lại đem lòng thèm thuồng những giá trị kém hơn của những kẻ khác. Đó là những lúc ta đánh giá quá cao cái còi tầm thường của người lân cận, mà bỏ quên giá trị chân thật mình đang có. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người trong chúng ta chắc cũng có những phút giây hành động sai lầm như ông Benjamin Franklin. Vì lòng tham lam, vì không nghiêm chỉnh đặt ra cho chính mình bậc thang giá trị đích thực để noi theo trong đời sống, và không biết đánh giá đúng những gì mình đang có, mà thèm thuồng mong có điều người khác đang có. Thiên Chúa ban cho mỗi người những hồng ân khác nhau, nhưng bổ túc cho nhau, và để thực hiện những sứ mạng cũng khác nhau, nhưng bổ túc cho nhau, trong một xã hội có nhiều chỗ đứng cho tất cả mọi người, không kỳ thị, phân biệt. Tại sao đôi khi chúng ta lại bị cám dỗ có thái độ gọi là đứng núi này trông sang núi nọ, bỏ mất ơn gọi và sứ mạng của mình, và thèm thuồng, ganh tị với hoàn cảnh của người bên cạnh? Phải chăng vì chúng ta chưa có xác tín nghiêm chỉnh, đích thật về chính những gì mình là và có? Lạy Chúa, xin giúp con mỗi ngày một xác tín hơn về những hồng ân và sự thật Chúa đã mặc khải cho con biết. Xin ban cho con ơn cương quyết thực hiện những điều tốt đẹp trong hoàn cảnh cụ thể, mà không nuôi dưỡng bất cứ mặc cảm nào, cũng không thèm thuồng ganh tị hoàn cảnh của anh chị em xung quanh. Xin cho chúng con biết cộng tác chân thành với nhau để xây dựng xã hội trần gian mỗi ngày một tốt đẹp hơn, đúng theo thánh ý Chúa. Amen.
Chúa gọi mời con, sai con đi đến những nơi mà Chúa sẽ đến. Con chỉ là tội nhân, nay con lại có sứ mạng tìm cứu những hoài hương mong bay qua muôn nẻo đường về tổ ấm tình thương. Con vẫn đợi chân đi qua ngàn lối gian trần,
tìm ý Chúa con thực tâm.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
Chúa gọi mời con, sai con đi đến những nơi mà Chúa sẽ đến. Con chỉ là tội nhân, nay con lại có sứ mạng tìm cứu những như cánh hạc hoài.